Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tập trung nguồn lực chung sức xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa năm 2022.
Doanh nghiệp ứng phó với việc tăng giá nguyên nhiên liệu.
Sơ kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ.
Chuyển đổi số tạo động lực cho công cuộc cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 31 tháng 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin chi tiết về kỳ họp.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2022 theo nghị quyết Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh. Với nhiều kết quả nổi bật trong quý 1, như giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 158.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 6,9 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 4.160 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Những kết quả đạt được đã tạo tiền đề, động lực để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thảo luận quyết định 13 nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Đây đều là những nội dung hết sức quan trọng cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Việc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đồng hành cùng hệ thống chính trị của tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025. Với tinh thần liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phương châm chuẩn bị thật kỹ, từ sớm, từ xa, các nội dung trình tại kỳ họp đã được các cơ quan đơn vị liên quan tích cực tham mưu, thẩm định, thẩm tra với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp, đặc biệt là công tác khảo sát, thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ quy định của pháp luật, bám sát các quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Trên cơ sở thực tiễn của ngành, lĩnh vực, địa phương, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, phân tích làm rõ tính cần thiết, tính hiệu quả, sự phù hợp với thực tiễn, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đồng thời xem xét biểu quyết các nội dung trong chương trình kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.
Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến vào biểu quyết thông qua 13 nghị quyết. Đây đều là những chủ trương quan trọng có tính chất động lực, mở ra nhiều cơ hội mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Kỳ họp đã nghe thảo luận giải trình của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đầu tư công năm 2022, nguồn vốn ngân sách địa phương kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022, nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Phú Bình. Kéo dài kỳ quy hoạch và điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây đều là những vấn đề được các đại biểu quan tâm, tập trung cho ý kiến, bởi việc quyết định sớm những nội dung này sẽ góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2022. Kỳ họp cũng xem xét cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, đề án trọng điểm như chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc công an các xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, dự án đường vành đai 5 đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Công 2 diện tích 250 ha, sửa đổi, bổ sung đề án nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đây là những dự án, đề án quan trọng, có tính chất động lực, cấp bách, cần quyết định sớm để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Về ý kiến giải trình tại hội trường, đại biểu Nguyễn Ngô Quyết, Bí thư huyện ủy Phú Bình nhấn mạnh về tác động từ nghị quyết dự án đường vành đai 5.
Đối với dự án đường liên kết vùng từ Phú Bình sang Tân Yên của Bắc Giang thì đây là một cái trục giao thông rất quan trọng, không những của tỉnh Thái Nguyên mà đối với huyện Phú Bình có tính lan tỏa rất lớn. Mà nếu được đầu tư tuyến đường này thì Phú Bình sẽ rất thuận lợi trong cái việc giao thương, kết nối và cũng như để phát triển công nghiệp và đô thị dịch vụ thương mại.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư huyện ủy Định Hóa cho biết.
Cái việc mà phải điều chỉnh cái đề án nông thôn mới giai đoạn 2025 là hết sức cần thiết. Thứ nhất thì nó là thể hiện được cái sự cụ thể hóa về cái chủ trương của Đảng và Nhà nước và cụ thể là đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với cái việc xây dựng Định Hóa về đích nông thôn mới vào năm 2023. Cái ý nghĩa thứ hai nữa, nó sẽ tạo ra được một cái cơ chế, một cái hành lang pháp lý hết sức quan trọng để tỉnh có thể phân bổ các cái nguồn lực để thực hiện các cái nội dung công việc để phấn đấu đưa Định Hóa về đích nông thôn mới.
Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết. Đây đều là những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và địa phương bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nghị quyết kỳ họp chuyên đề này. Có kế hoạch cụ thể, giao trách nhiệm cho từng cơ quan chủ trì, gắn với trách nhiệm người đứng đầu để đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát, khảo sát, nắm tình hình việc triển khai thực hiện nghị quyết, hướng đến mục tiêu, yêu cầu là phải kịp thời, nhanh nhạy, thực chất, hiệu quả. Tiếp tục chương trình thời sự.
Ngày 30 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và huyện Đại Từ. Theo quyết định số 979 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đại Từ được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1 tháng 4. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và đánh giá cao năng lực chuyên môn, phẩm chất của đồng chí tân Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí khẳng định đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự đối với đồng chí Nguyễn Xuân Quang và tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kinh nghiệm của bản thân cùng tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Cảm ơn sự tin tưởng của cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng như của tổ chức lãnh đạo cấp trên, đồng chí tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định sẽ tiếp tục cùng các đồng chí lãnh đạo và công chức của ban nỗ lực đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho.
Cũng trong ngày 30 tháng 3, Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng Đại học và Chủ tịch Hội đồng Đại học nhiệm kỳ 2022-2027. Dự lễ công bố có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Theo các quyết định công nhận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 33 đồng chí và giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, được công nhận là Chủ tịch Hội đồng Đại học. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng tới các đồng chí đã được cán bộ, viên chức, người lao động của Đại học Thái Nguyên lựa chọn và tín nhiệm bầu vào Hội đồng Đại học và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Đồng chí cũng mong muốn các thành viên hội đồng sẽ giúp Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, trở thành một bộ phận không tách rời của các địa phương trong vùng và trong cạnh tranh toàn cầu, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của khu vực cũng như của cả nước.
Ngày 30 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2022 và đánh giá kết quả sau một năm thực hiện đề án số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đề án số 04 về tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 1 và sau 1 năm thực hiện hai đề án cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra đối với trên 1.600 tổ chức đảng và trên 770 đảng viên, trong đó có 630 đảng viên là các cấp ủy viên các cấp, thực hiện chuyên giám sát đối với trên 240 tổ chức đảng và trên 720 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ đã kiểm tra khi có vi phạm đối với trên 30 tổ chức đảng và trên 270 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản. Đã thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 250 đảng viên. Công tác giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại đối với đảng viên, kiểm tra tài chính đảng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trên cơ sở thảo luận đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong kết quả công tác về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động phối hợp với cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2022. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, thị ủy triển khai thực hiện nghiêm quyết định số 56 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát ở lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, uốn nắn, chấn chỉnh những sai phạm từ khi mới nảy sinh từ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Dự phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa lần thứ 23, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách Đảng bộ huyện, yêu cầu lãnh đạo địa phương cần tập trung cao độ các giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đã đặt ra cho quý 2 và cả năm 2022. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong quý 1 năm 2022, đồng chí Dương Văn Tiến yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 để tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, sau khi các cơ quan trung ương và các sở ngành của tỉnh làm việc với huyện thì nhanh chóng rà soát nhu cầu cần hỗ trợ trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, quan tâm công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát, từ đó thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và nhiệm vụ của năm 2022 đạt kết quả cao. Cũng tại hội nghị đã thông qua các nội dung như dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ quý 2 năm 2022, quy chế phối hợp giữa công an huyện với đảng ủy các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng đối với chi bộ, đảng viên, công an các xã, thị trấn. Dự thảo kế hoạch vận động chung sức xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa năm 2022, báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản quý 1, nhiệm vụ quý 2.
Huyện ủy Đồng Hỷ đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 17, khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo Đảng bộ quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022, đồng thời thảo luận và cho ý kiến vào 4 nội dung quan trọng khác, gồm chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045, dự thảo nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, dự thảo đề án xây dựng huyện Đồng Hỷ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, báo cáo chuyên đề về các nội dung phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung về công tác cán bộ. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề nghị đánh giá đúng thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, năng lực mục tiêu 80% cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm lên 100%, bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020 trong việc nâng cấp mở rộng đường bê tông, cơ chế hỗ trợ xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bổ sung giải pháp thực hiện tiêu chí hộ nghèo, rà soát kỹ có kế hoạch chi tiết để thực hiện các khu đô thị điểm dân cư nông thôn đang triển khai trên địa bàn.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý vị thính giả, giá vật liệu xây dựng tăng cao, có thời điểm giá thép, giá xi măng đã lên đỉnh khiến các nhà thầu xây dựng không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, không chỉ nhà thầu mà các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cũng phải đau đầu trước bài toán tăng giá vật liệu xây dựng bởi giá nguyên nhiên liệu đầu vào cũng không ngừng leo thang. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Với việc tăng giá xăng dầu, sắt thép cùng nhiều nguyên liệu đầu vào khác so với cùng kỳ, giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tại công ty cổ phần xi măng Quán Triều đã tăng khoảng 2 lần. Cùng với đó, giá cước vận tải cũng tăng khi giá xăng dầu leo cao. Điều này khiến doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Sóng Gió, Phó Giám đốc công ty cổ phần xi măng Quán Triều chia sẻ.
Hiện nay là cái giá cả nguyên liệu đầu vào là đều tăng cao, cũng ảnh hưởng lớn đến cái quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Việc tăng giá xăng dầu thì ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển, dẫn đến cái việc giá thành sản phẩm, giá nguyên vật liệu đầu vào đều tăng. Để mỗi đơn vị có một cái cách tăng giá khác nhau. Tuy nhiên xi măng Quán Triều sẽ tăng theo lộ trình tăng dần để làm sao mà vẫn đảm bảo cái sản lượng tiêu thụ.
Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao nên giá sản phẩm bán ra cũng sẽ phải tăng là hoàn toàn hợp lý. Song thực tế mức tăng này lại không tỷ lệ thuận với nhau. Bởi vậy các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng phải có giải pháp phù hợp để có thể duy trì ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh. Ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc nhà máy gạch Tuy Nen Điềm Thụy nêu giải pháp.
Muốn để đảm bảo sản xuất thì chúng tôi phải tiết kiệm tất cả từ cái đầu vào, từ nguyên liệu và phải xác định là sản phẩm của mình phải đạt loại A cao từ 99-100% để giảm những cái tổn hao, làm sao đảm bảo là công suất của mình chạy là đạt được cái hiệu quả tốt nhất, chạy theo ca, cái giờ thấp điểm mình mới chạy, đảm bảo cho cái giá thành làm sao thấp nhất.
Thị trường vật liệu xây dựng được dự báo sẽ còn nhiều biến động trong thời gian tới, bởi vậy các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cần chủ động các giải pháp căn cơ và mang tính lâu dài để có lời giải phù hợp cho bài toán tăng giá nguyên nhiên liệu, sản xuất và tăng giá sản phẩm sao cho hợp lý, góp phần tạo sự ổn định cho thị trường vật liệu xây dựng.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Một chữ khó đừng đi chơi, hai khẩu trang đôi trắng rời, ba tạm xa nhau 2 mét, bốn thành thật khai báo nha, năm quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc cùng thông điệp 5K.
Okay.
Nhắc lại nè,
một
chữ khó đừng đi chơi,
hai
khẩu trang đôi trắng rời,
ba
tạm xa nhau 2 mét,
bốn
thành thật khai báo nha,
năm
quan trọng là nhớ trong lòng, rửa tay sạch mọi lúc cùng thông điệp 5K.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý khán giả, hiện nay một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển và sẽ ảnh hưởng đến Thái Nguyên. Dự báo tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1 tháng 4, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 tới 18 độ. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 tới 22 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 tới 22 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 tới 22 độ. Khu vực phía nam gồm thị xã Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 tới 22 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 tới 21 độ.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác.
Thực hiện đề án phát triển và quản lý hệ thống giao thông giai đoạn 2021-2025, đến nay huyện Đại Từ đã thực hiện xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường trên địa bàn. Tính riêng năm 2021, huyện đã hoàn thành trên 111 km đường xã, đạt 177% kế hoạch, với tổng kinh phí trên 144 tỷ đồng. Hoàn thành gần 6 km đường do huyện quản lý, với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng. Người dân Đại Từ đã hiến 19,12 hectare đất và tài sản trên đất, gồm cây cối, hoa màu, tường rào, vật kiến trúc công trình tạm để xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông. Giá trị hiến đất tài sản khoảng 34 tỷ đồng. Từ nay cho đến cuối năm 2022, huyện Đại Từ có kế hoạch xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo 11 công trình giao thông do huyện quản lý. Với tổng chiều dài 35,6 km, xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình đường giao thông trục xã, liên xóm với tổng chiều dài trên 78 km. Tổng mức đầu tư dự kiến của các công trình là trên 485 tỷ đồng.
Ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ năm 2021 và học tập chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Năm 2021, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động gắn với thực hiện những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Nhiều biện pháp đã được triển khai như đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấn chỉnh văn hóa giao tiếp ứng xử, đánh giá, luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ đúng với năng lực, sở trường và yêu cầu thực tiễn, công khai đường dây nóng, tổ chức 13 lượt hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân, phát trên 2.700 phiếu khảo sát và trên 500 lượt văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý, phản ánh về tình hình an ninh trật tự, văn hóa, ứng xử tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ. Từ cuộc vận động, tính chủ động, sáng tạo được phát huy, nhiều tập thể cá nhân đã có những biện pháp, cách làm hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn. Cũng tại hội nghị, hơn 200 cán bộ chiến sĩ được giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, vận dụng hiệu quả, sáng tạo vào nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao.
Ngày 30 tháng 3, Ban chỉ đạo chương trình chuyển đổi số huyện Võ Nhai tổ chức hội nghị triển khai phòng họp không giấy. Đây là giải pháp nằm trong chương trình chuyển đổi số của huyện Võ Nhai nhằm góp phần cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử phù hợp với xu thế hội nhập và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, trong các cuộc họp không giấy trên địa bàn huyện, đại biểu có thể truy cập kho dữ liệu trực tuyến để tiếp cận các tài liệu như tài liệu chính, tài liệu tham khảo, tài liệu liên kết bên ngoài, kết hợp với các công cụ tiện lợi như ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu, giúp việc tra cứu nhanh chóng, chính xác. Tại hội nghị, đại diện Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel, đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm nền tảng, đã giới thiệu hướng dẫn các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ban ngành và địa phương của huyện truy cập sử dụng kho tài liệu trực tuyến phục vụ phòng họp không giấy, đồng thời hướng dẫn bộ phận văn phòng phương pháp triển khai, tạo nguồn tài liệu lên máy chủ phục vụ đại biểu tra cứu, nghiên cứu. Ngay sau hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành huyện ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, phiên họp không giấy đầu tiên của địa phương. Các đại biểu dự hội nghị đánh giá cao hiệu quả giải pháp họp không giấy. Việc chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang văn bản điện tử giúp các đại biểu có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan, tiết kiệm thời gian, chi phí cho văn phòng phẩm, đặc biệt tránh được những sai sót trong sắp xếp tài liệu. Qua đó, chất lượng thảo luận, hiệu quả cuộc họp đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Những thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ngày 31 tháng 3, Bệnh viện A Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 do Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Tràng An Bắc Ninh trao tặng, là hệ thống xét nghiệm huyết học tự động hoàn toàn, trị giá gần 1 tỷ đồng. Đây là hệ thống xét nghiệm hiện đại, có chức năng phân tích, xét nghiệm huyết học, giúp chẩn đoán tình trạng của bệnh nhân nhanh và chính xác. Việc đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm huyết học tự động sẽ giúp nâng cao năng lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nói riêng và công tác khám chữa bệnh của bệnh viện nói chung, đồng thời giảm tải áp lực công việc cho đội ngũ nhân viên y tế trong công cuộc phòng chống dịch.
Theo số liệu báo cáo mới nhất của ngành y tế, sau các đợt triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi đạt gần 100%, số đã tiêm liều cơ bản đạt gần 99%, mũi 3 đạt gần 59%. Đối tượng trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt 99,5%, mũi 2 đạt gần 97%. Số F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn là 1.043 bệnh nhân.
Ngày 30 tháng 3, thị xã Phổ Yên tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam. Dịp này, công ty đã ủng hộ 22 chiếc máy giặt Samsung dung tích lớn với tổng trị giá gần 350 triệu đồng cho các cơ sở y tế trên địa bàn thị xã phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp nhận tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của công ty, thị xã Phổ Yên trân trọng cảm ơn những tình cảm, trách nhiệm, sự chung tay đóng góp ủng hộ của công ty để thị xã có thêm nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. góp phần đồng hành cùng địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời khẳng định thị xã Phổ Yên sẽ sử dụng số vật tư nói trên kịp thời hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thưa quý thính giả, xác định chuyển đổi số là khâu đột phá, tạo động lực cho công cuộc cải cách hành chính. Thời gian qua, huyện Đại Từ đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng nền tảng cho chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và công dân số. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Đã nhiều lần làm thủ tục hành chính nên ông Hoàng Văn Tranh, tổ dân phố chợ 2, thị trấn Hùng Sơn, cảm nhận được rõ nét những thay đổi trong hoạt động công vụ của chính quyền nơi đây. Từ cơ sở vật chất hiện đại đến quy trình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ông Hoàng Văn Tranh nói.
Thường xuyên được nghe các chị tập huấn để phổ biến đến người dân tại cái hội trường lớn chứ không phải là cho cá nhân nào. Thế thì ở mảng nào thực hiện mảng đó. Thế như vừa rồi là chú thực hiện cái mảng tức là đăng ký cấp quyền sử dụng đất. Thế và cái cấp phép xây dựng thì cũng được địa chính tư vấn và đồng thời làm theo cái trực tuyến để là các chị hướng dẫn. Chúng tôi cảm thấy là đây là một cái là đổi mới và cũng là rất là tiện cho người dân.
46% số lượng hồ sơ thủ tục hành chính đã được thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3-4. Đây là kết quả sau những nỗ lực đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại thị trấn Hùng Sơn trong năm 2021. Ông Đới Duy Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ chia sẻ về công tác tuyên truyền.
Chúng tôi tuyên truyền đến xuống từng tổ dân phố, đến với người dân nhằm nâng cao cái nhận thức của người dân và thay đổi cái tư duy của người dân khi đến giao dịch và thực hiện các công việc hành chính.
Những sự thay đổi tích cực trong công tác chuyển đổi số cũng như hiện đại hóa nền hành chính của Đại Từ cũng được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận đánh giá cao. Ông Nguyễn Tiến Đại, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đại Từ cho biết.
Tôi nhận thấy là công tác chuyển đổi số của trên huyện rất là hiệu quả và thực tiễn đi vào đời sống của nhân dân và được nhân dân cũng như các doanh nghiệp ghi nhận.
Trong những tháng đầu của năm 2022, huyện Đại Từ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, duy trì vận hành, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành, ra soát bổ sung chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng, hệ thống một cửa điện tử và các phần mềm chuyên dùng khác. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, công cuộc chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính còn nhiều việc phải làm mới đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ cho biết về thực hiện chuyển đổi số.
Người dân, doanh nghiệp phải là những công dân số thì mới đáp ứng được cái yêu cầu trong cái giải quyết các thủ tục từ phía người dân đã. Thế còn doanh nghiệp thì về cơ bản cũng đã ổn. Đấy là cái trọng tâm lớn thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái chuyển đổi số đó là cái hạ tầng. Thì chúng tôi cũng đang từng bước nâng cấp và đảm bảo cái hạ tầng. Thế rồi cái thực hiện cái chính quyền số là cái trách nhiệm thực thi công vụ ở trong cán bộ công chức.
Quá trình hướng tới xây dựng chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Từ mới đang ở những bước khởi đầu. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, cũng như sự vào cuộc tham gia của toàn xã hội và của mỗi công dân.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét, nhiệt độ từ 16 tới 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, nhiệt độ từ 15 tới 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Sau có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 15 tới 22 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Bắc gió nhẹ, từ gần sáng mai, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Nam, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 tới 24 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 tới 25 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 14 tới 25 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 tới 29 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được tạm dừng. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất: Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập: Hoàng Quỳnh, các giọng đọc: Xuân Lương, Dương Duyên cùng kỹ thuật viên Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.